sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 90, thời khắc thắng lợi, tan thành mây khói. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Lần này quy mô đoàn điều tra liên minh chư hầu lớn hơn trước rất nhiều. Toàn bộ đại đường chỉnh chỉnh tê tê, ngồi hơn 100 người. Đương nhiên, chủ đạo đoàn điều tra này vẫn như cũ là Mạc thị gia tộc. Bởi vì đợt âm mưu này là do bọn họ khởi phát. Bày ra âm mưu này, tiền tài và vật tư cũng là bọn họ cung cấp. Thậm chí nội ứng ruộng muối bạch ngân đều là bọn họ cấu kết. Mà đảm nhiệm thủ lĩnh trọng tài giả tuyên án này, vẫn như cũ là viện trưởng Đại Tây Thư Viện, Trúc Thiên Phóng, đảm nhiệm đoàn trưởng đoàn điều tra liên minh là hữu trưởng sử. Ngụy Cung, người này còn có một thân phận khác, trước là phó sơn trưởng Đại Tây Thư Viện, sau thân gia Mạc thị gia tộc, lần này, trên đại sảnh không có thân ảnh quả phụ Ninh Thanh. Nghe nói nàng đã triệt để ẩn cư không ra, khi tỉnh Trung Nguyệt đi vào đại đường, tất cả mọi người vẫn như cũ hít một hơi, sau đó tim đập rộn lên, mỗi lần đều như vậy, tỉnh Trung Nguyệt mỗi một lần xuất hiện, đều làm cho nam nhân như chưa từng thấy mỹ nhân vậy. Thật khó tưởng tượng, nữ nhân tuyệt diễm nhân gian này, lại là một chư hầu, rõ ràng hẳn là hồng nhan họa thủy tay trói gà không chặt mà. Tỉnh Trung Nguyệt là người thứ ba cuối cùng xuất hiện, đón tiếp vào là một đại nhân vật, cũng là người chủ đạo trận âm mưu này, một vị chư hầu kiêu hùng khác của vô chủ chi địa. Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Dã, khi lão ra trận, toàn trường đứng dậy, trong mắt của mọi người, đại hội hôm nay, chính là chiêu tuyệt sát cuối cùng của Mạc Dã thành chủ đối với Liệt Phong Cốc. Vì sao không thấy thành viên quyền lực cao nhất toàn bộ vô chủ chi địa? Đạm Đài gia tộc là minh chủ liên minh chư hầu, người cầm quyền cao nhất liên minh chư hầu. Lần này thảm án Bạch Ngân sở dĩ có thể mang đến đả kích chí mạng với Liệt Phong Cốc. Hoàn toàn là Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý, Mạc thị gia tộc chủ đạo. Đạm Đài tiểu thư đến, theo một tên thư biện hô to, toàn trường lại một lần nữa đứng lên. Một lát sau, một nữ tử chậm rãi đi vào. Nàng chính là Thiên Kim Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Phù Bình, một tài nữ kỳ tài khác của vô chủ chi địa, nữ ban giảng dạy Đại Tây Thư Viện, hình dáng thanh tú, dáng người uyển chuyển, không quá hung ác, mà lại phi thường điềm tĩnh. Sau khi vào sân, cũng không chào hỏi ai, mà ngồi thẳng vào vị trí của mình, dù nàng đối mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ngụy Cung trưởng sử, cũng chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cũng không ai dám khinh thị nàng, dù sao lúc này nàng đại biểu Đạm Đài gia tộc, tất cả mọi người trình diện, tiếp theo chính thức tuyên án vận mệnh Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Có một câu nói này, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê, rất nhiều chư hầu, nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt cơ hồ huyết hồng, bây giờ Liệt Phong Cốc và tỉnh thị gia tộc chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Chỉ còn chờ đoàn điều tra tuyên án cuối cùng về thảm án Bạch Ngân và mối độc. Coi như đóng nắp hòm, tỉnh thị gia tộc xem như vong, đến lúc đó mọi người sẽ như đàn sói xông lên chụp mồi. Triệt để chia tách Liệt Phong Cốc nuốt vào, nhất là người sáng lập thương hội liên minh Vân Vạn Huyết. Lần trước nhận thầu đàm phán gã phải bồi thường 600.000 lượng. Nhất định phải kiếm được trên ruộng muối Bạch Ngân và Lan Điền. Sau khi tỉnh thị gia tộc hủy diệt, hai ruộng muối này đừng ai mơ tưởng tranh đoạt với liên minh thương hội. Bút tài này, gã nhất định phải có. Lần này tuyên án, chính là thịnh yến của đàn sói. Mạc thị gia tộc dựng đài, mấy nhà chư hầu ăn thịt, liên minh thương hội uống máu. Cũng không biết, thân thể tỉnh Trung Nguyệt tuyệt diệu này, cuối cùng sẽ tiện nghi cho nhà nào đây? Ánh mắt Vân Vạn Huyết nhìn lại phía Vân Trung Hạc. Người khiến gã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi tỉnh thị gia tộc hủy diệt, Vân Ngạo Thiên này lại một lần nữa biến thành tên ăn mày không có ý nghĩa. Đến lúc đó một đầu ngón tay gã cũng có thể nghiền chết. Vân Ngạo Thiên, ngươi chờ xem, tỉnh thị gia tộc tận thế tới nơi rồi. Tiếp theo ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, mà ngay lúc này, Ngụy Cung phụ trách đoàn điều tra thảm án Bạch Ngân. Sự kiện muối độc đứng lên, yên lặng, lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người nín thở. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Chứng kiến thời khắc liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc diệt vong tới. Tỉnh thị té ngã, mọi người ăn no, Ngụy Cung nói, trải qua thời gian dài nửa năm điều tra lấy chứng cứ. Đoàn điều tra liên minh đã hỏi thăm hơn ngàn nhân chứng. Kiểm tra trên trăm địa điểm, kiểm tra gần ngàn bộ thi thể. Bây giờ đã triệt để tra rõ chân tướng. Hiện tại ta tuyên bố kết quả điều tra như sau. Tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí vểnh tai lên nghe. Chuyện muối độc ăn chết người, ruộng muối Bạch Ngân đổ sụp, đều là liệt phong cốc lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tẫn Trung làm ra. Người này thân là gia thần tỉnh thị gia tộc, ý đồ bắt chước An Thị mưu đồ tạo phản trước kia. Hay vào tỉnh thị, cho nên trong muối ăn bán ra trộn lẫn muối độc, làm chết vài trăm người, sau lại tạo ra thảm án Bạch Ngân, ý đồ giá họa tỉnh thị gia tộc. Bây giờ chân tướng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện muối độc, thảm án Bạch Ngân, tỉnh thị gia tộc vô tội, hết thảy tội tại lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tẫn Trung. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ có tội thiếu giám sát. Ngụy Cung đọc xong tuyên án, toàn trường tĩnh lặng như chết. Ta, mà mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải triệt để tuyên án tội tỉnh thị gia tộc sao? Không phải triệt để diệt vong tỉnh thị sao? Làm sao đẩy lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tẫn Trung ra rồi? Tỉnh thị gia tộc đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy là chết à? Vì sao lại không làm? Ngụy Cung tiếp tục nói, nếu tỉnh thị gia tộc vô tội, vậy ta chính thức tuyên bố, giải trừ phong tỏa đối với liệt phong cốc, toàn trường vẫn như cũ triệt để im lặng, tất cả mọi người ở đây vẫn như cũ không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, kết quả này, chúng ta không phục, trong này khẳng định có giao dịch không cho ai biết, có tấm màn đen. Đại Tây Thư Viện Viện trưởng Trúc Thiên Phóng đứng lên nói. Làm trưởng đoàn trọng tài, ta xem qua tất cả báo cáo, cũng chính tay nghe được nhân chứng bằng chứng. Ta đại diện đoàn trọng tài tuyên bố, đoàn điều tra liên minh lần này điều tra chân thực và có hiệu lực. Ngay sau đó, một đám người mang tới từng dương đồ vật, bên trong toàn bộ đều là chứng cứ liên quan, mà lại giải đến một đám người, toàn bộ đều là nhân chứng. Nội tâm bọn người Vân Vạn Huyết lạnh buốt, bởi vì lần này chân tướng thảm án Bạch Ngân, đa phần mọi người đều biết, là Mạc thị gia tộc cấu kết nội ứng Bạch Ngân lĩnh. Lãnh chúa Bạch Ngân Lý Tẫn Trung không phải chủ mưu, Mạc Thu mới là chủ mưu. Khi chủ mưu muốn làm sáng tỏ chân tướng, mụ nội ai có thể ngăn cản, chứng cứ gì mà Mạc thị gia tộc không có hả, bởi vì hết thảy chính là do bọn họ bày kế. Nhưng vì sao, rõ ràng lập tức muốn giết chết tỉnh thị gia tộc, Mạc thị ngươi vì sao muốn thay tỉnh Trung Nguyệt lật lại bản án vậy? Mạc thị ngươi làm như vậy, đắc tội bao nhiêu người đây? Ngươi ngăn cản tài lộ bao nhiêu người? Ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy? Vì cái gì, nhất là thiếu chủ Thu Thủy Thành, hốc mắt muốn nứt ra, tỉnh thị gia tộc một khi diệt vong. Thu lợi lớn nhất chính là Khâu thị gia tộc y có thể được cắt nhường ba lãnh địa. Trong lòng Mạc Dã Thành chủ cười lạnh, tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiện nghi là các ngươi những ác lang này, đối với Mạc thị ta có chỗ tốt gì chứ? Bây giờ tạm thời lưu tỉnh thị một mạng, đạt được lợi ích lớn nhất chính là Mạc thị gia tộc ta. Còn tỉnh thị gia tộc này, tiếp theo ta sẽ ăn từng miếng một, thẳng đến chiếm đoạt toàn bộ liệt phong cốc. Đến lúc đó Mạc thị gia tộc ta mới là thế lực đệ nhất vô chủ chi địa. Không sai, cử động Mạc thị lần này sẽ đắc tội Đạm Đài thế gia. Nhưng sau lưng ta có chỗ dựa cường đại cỡ nào? Ánh mắt Mạc Dã Thành chủ nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt. Con mắt lập tức run lên, nữ nhân này thật sự quá đẹp, đẹp đến mức người ta không dám tin, mặc dù tuổi của nàng không sai biệt lắm bằng nữ nhi gã. Nhưng vậy thì thế nào? Chờ đến Mạc thị gia tộc triệt để chiếm đoạt tỉnh thị gia tộc. Nữ tử diễm tuyệt nhân gian này, Mạc Dã ta chưa hẳn không thể nếm thử. Ha 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 ha, mà Vân Trung Hạc cùng nhìn tỉnh Trung Nguyệt một chút, một bước này rốt cuộc đã thắng. bỏ ra con số đại giới, rốt cuộc thắng một bước mấu chốt này. Tỉnh thị gia tộc từ trong tuyệt cảnh thoát ra, rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sau đó, chính là đẩy Mạc thị gia tộc vào vực sâu, đồng thời đoạt lại yếu địa chiến lược Lạc Diệp lĩnh. Chỉ có như vậy, toàn bộ kế hoạch mới hoàn toàn thành công. Vân Vạn Huyết, thiếu chủ Thu Thủy Thành, liên minh thương hội, mấy chục người nhìn thấy một màn này, kinh hãi và phẫn hận, nhất là Vân Vạn Huyết, cơ hồ muốn phun ra ngoài một ngụm huyết. Gã phẫn hận nhìn Mạc Dã thành chủ một chút, Mạc Dã, ngươi thật là ác độc, thật tham lam, vậy mà một mình muốn độc chiếm tất cả lợi ích, trong trận đánh cờ này. Vân Vạn Huyết bồi thường rối tinh rối mù, thương cân động cốt, sau đó, mấy chục người ở đây tức giận rời đi. Chỉ ít giờ khắc này, Mạc thị gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Đại Tây Thành, trong biệt viện tỉnh thị, đa tạ thế thúc, giúp tỉnh thị gia tộc ta trong sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Dã thành chủ nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt cực kỳ to gan, thậm chí tràn đầy một chút dục vọng chiếm lấy. Nguyệt Nhi, trong nhà không có bạc à? Mạc Dã hỏi. Vâng, tỉnh Trung Nguyệt nói, bạc xác thực sắp sử dụng hết, còn lại không đáng kể. Mạc Dã nói, nếu không có bạc, cũng đừng nuôi nhiều quân đội như vậy. Lại cắt 2.000 quân đi. Lão quả nhiên từng bước ép sát. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Dã nói, tiếp đó, muốn khôi phục mậu dịch muối ăn, phải cần một khoảng thời gian. Ta cho 100.000 thạch lương thực kia, nhiều nhất lại ăn 2 tháng, sẽ ăn hết, đây cũng là tình hình thực tế. Mạc Dã nói, mặc dù tỉnh thị gia tộc đã được giải trừ phong tỏa, nhưng bây giờ ai sẽ bán lương thực cho ngươi? Ngươi lấy bạc đâu mua lương thực? Đại Doanh Đế Quốc ngược lại muốn cho ngươi lương thực, nhưng ngươi dám nhận sao? Bây giờ dưới hoàn cảnh này, mặt ngoài ai dám cấu kết hai đại đế quốc, đều sẽ trở thành công địch của vô chủ chi địa. Đây là ý chí tất cả chư hầu cao nhất của vô chủ chi địa. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô chủ chi địa bảo trì hiện trạng. Vậy tất cả mọi người có địa bàn, có binh mã, có quyền lực, mà một khi vô chủ chi địa bị hai đại đế quốc cướp đi, vậy mọi người sẽ trở thành kẻ quý tộc buôn nước bọt. Không có binh không có quyền, bảo trì tính độc lập vô chủ chi địa, là đường lối chính trị chính xác nhất. Ai dám đụng vào, ai dám cấu kết hai đại đế quốc, người đó sẽ bị tất cả chư hầu vây công. Đương nhiên, điều này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Trong âm thầm không ai biết rõ được, nhưng hiện tại tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm Liệt Phong Cốc. Tỉnh Trung Nguyệt nếu dám tiếp nhận bất luận trợ giúp của Đại Doanh Đế Quốc hoặc là Nam Chu Đế Quốc, ngay lập tức sẽ lọt vào tất cả chư hầu điên cuồng vây công. Mạc Dã nói, cho nên, có thể cung cấp lương thực cho tỉnh thị, chỉ có Mạc thị ta, nhóm lương thực tiếp theo vẫn như cũ là 100.000 thạch, mà lại không có lương cũ. Muốn nhóm lương thực này rất đơn giản, vẫn như cũ dùng áo giáp và binh khí đổi. Lần này ngươi giải trừ 2.000 quân bị đi, Mạc thị gia tộc muốn dùng lương thực làm dây treo cổ. Một lần treo cổ tỉnh thị gia tộc, cuối cùng triệt để chiếm đoạt. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Dã thành chủ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Hững hờ nói, nghe nói Xạ Hương và trượng phu mâu thuẫn, ngươi cũng đã biết năm đó, ta và Xạ Hương kém chút có hôn ước. Ánh mắt tỉnh Trung Nguyệt lạnh lẽo. Muốn nổi bão, Vân Trung Hạc bước nhanh tới, bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, chủ quân, không thể xúc động, Mạc thành chủ cũng là vì tốt cho chúng ta. Mạc Dã thành chủ nói, khoảng cách 19 tháng 5, còn không đến nửa tháng, đến lúc đó phải vĩnh viễn giao ra Lạc Diệp lĩnh, đồng thời chuyển giao ruộng muối Bạch Ngân cho Mạc thị gia tộc ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vâng, Mạc Dã thành chủ nói. Trước đó, phải giải trừ quân bị 2.000, đồng thời đưa Xạ Hương phu nhân đến nhà ta làm thị thiếp. Lời này vừa ra, cơ hồ muốn để người tức nổ tung. Xạ Hương phu nhân đã từng là muội muội Liệt Phong thành chủ. Bây giờ lại đưa đi làm thiếp. Mạc Dã thành chủ chỉ Vân Trung Hạc nói. Mặt khác, ta phi thường không thích Vân Ngạo Thiên này. 19 tháng 5 sau khi xong các hiệp ước, ta muốn ngươi bãi chức hắn. Trục xuất Liệt Phong Cốc, vĩnh viễn không được bước vào một bước. Nguyệt Nhi, ngươi nghe cho ta, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, sau này Tỉnh thị gia tộc, không có Mạc thị ta sẽ không sống được đâu. Mạc Dã thành chủ lại tham lam nhìn thân eo Tỉnh Trung Nguyệt một cái. Nơi nào đó run rẩy một chút, sau đó, lão trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, ha 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 ha, cùng lúc đó, khế ước khóa cất trong hộp sắt bí mật, cũng chính là khế ước sỉ nhục của Tỉnh thị gia tộc triệt để cắt nhường Lạc Diệp lĩnh. Cho Mạc thị gia thuê ruộng muối bạch ngân tộc 50 năm. Đột nhiên, cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hôm nay nhiệt độ mới 35 độ C, lân trắng trên phần mật ước này tự bốc cháy. Sau đó, cả bộ mật ước trực tiếp tan thành mây khói. Cách chương.